Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2, 2021. Các vị biết hôm nay thứ mấy rồi không? Hôm nay thứ sáu rồi. Loay quay ngày đầu chúng ta mở cái sinh hoạt tu và học trong 10 ngày nghe chừng như là lâu lắc lắm. Hóa ra bữa nay là gần cuối rồi, thứ sáu. Và nên nhớ rằng là mình niệm Phật 3 tiếng là chuẩn bị hồi hướng đó. Tức là 1 tiếng rưỡi đồng hồ học qua rất là nhanh. Và coi như là sẽ đi ngang qua ngày thứ sáu này một cách rất là nhẹ nhàng. Còn chỉ có 2 buổi học nữa thôi. Tức là thứ bảy, chủ nhật nữa chúng ta chấm dứt. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vô mấy bài mình nghĩ chắc cái điều rất là cần nơi đây, đó là chúng ta sẽ chép trước. Hôm qua các vị nhớ rằng là mình còn thiếu nợ các vị một bài. Hoạn họa kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy bị già chết dắt đi. Đó là bài hôm qua chúng ta chép rồi, chưa giải thích một cách đủ rộng cho các vị nắm bắt để tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ chép thêm 1, 2, 3, 4 bài nữa. Học cho nhanh, là mấy đứa nhỏ nó thật trả bài, nó kiếm tiền, nó xài chứ. Là chép 4 bài, rồi mới nói chuyện sau nghe. Bài học hôm qua thì chúng ta không cần chép. Thế nhưng bài mới, đó là bài thứ hai nghe. Bài thứ hai. Như một đồng cầm gậy, chăn bò cho uống ăn, mạng người cũng thế thôi, nuôi sống để lấy mạng. Thế rồi cái đại ý bài này đó là thế này. Đại ý là hãy quán chiếu sự hiện hữu của đời sống đang trôi về đâu. Như một đồng cầm gậy, chăn bò cho uống ăn, mạng người cũng thế thôi, nuôi sống để lấy mạng. Nuôi sống là nuôi cái sinh mạng này cho sống, để rồi đoạt mạng nha. Mình nuôi mình từng ngày để đợi chờ cái chết. Nghe như vậy thì nó triết lý và không có hình dung được cái nỗi hãi hùng. Thế nhưng mà cái văn bản này nó có cái nguồn gốc từ câu chuyện trong Kinh Pháp Cú, làm cho người ta rất là chấn động và cũng rất là khiếp sợ. Đó là một hôm Đức Thế Tôn trên đường khất thực về, gặp một đàn bò nó đang gặm cỏ bên ven đường, và nó vừa ăn vừa rượt đuổi nhau, vừa chém lộn và vừa giành những con bò cái. Mấy con nghe được thì nó là như vậy, không có tiếc sức, đun vào nhau, hút vào nhau. Thế là Thế Tôn nhìn mỉm cười. Thưa các vị, các bậc giác ngộ khi cười là có nhân duyên nghe. Giống như chúng ta mà có điều gì đắc ý chúng ta cười mình vậy đó. Có khi nào các vị cười mình không? Thì bậc giác ngộ có nha. Thế Đại Nan bạch Thế Tôn, lý do gì mà Đấng Đại Giác Như Lai mỉm cười như vậy? Thế Tôn nói sẽ có nhân duyên ta kể cho ông nghe. Thế thì chiều đó Chư Tăng vân tập quanh chân Đức Thế Tôn bạch Ngài, xin Ngài nói cho chúng con biết vì lý do gì trên con đường khất thực về. Thế Tôn thấy đàn bò nó đang gặm cỏ bên đường, nó vui chơi, nó rượt nhau, nó chém lộn. Rất ư là vui, và Thế Tôn mỉm cười. Có phải Thế Tôn hoan hỷ với loài động vật nó đang có cỏ ăn, nó đang có nước uống và nó đang vui chơi không? Thế Tôn nói không. Các ông có biết rằng đàn bò đó có tới ngàn con. Gia chủ người ta nuôi như vậy, lựa cỏ ngon cho nó ăn, nước trong cho nó uống, và tối ung muỗi để cho muỗi đừng cắn nó. Và cứ mỗi một ngày ông chủ ông lụa con bò rất mập mạnh, đi đâu biết không? Vô lò giác sinh. Và nó mòn đi, bây giờ chỉ còn có phân nửa đàn thôi. Thế nhưng mà đàn bò dường như nó rất ngây ngô, nó nghĩ rằng là cái chuyện chết, chuyện của những con bò đã bị chết, còn ta thì không bao giờ chết, cho nên cứ gặm cỏ và cứ dạo chơi, cứ dung dăng dung dẻ và cứ giành nhau những con bò cái. Cho nên ta nhìn cái tình trạng chúng sinh nó rất là tội nghiệp, bị lùa đi từng ngày về cái hướng tử thần, nó không biết và nó cứ giành nhau những cái chuyện rất ư là không đáng đồng xu nào cả, trong khi mạng sống nó bị hăm dọa mỗi ngày lùa đi lùa về. Thì ông chủ ông luôn lựa cái con bò mập mạnh để ông chuẩn bị cho cái việc lùa vào lò sát sanh nha. Tức là con nào khỏe mạnh thì hãy cẩn thận sẽ bị đưa vô lò mổ trước tiên. Thế nhưng mà bò nó đâu có biết, nó giành nhau những cái cỏ ăn cho nó mau mập, giành nhau uống nước cho mau no. Đây là cái điều rất đáng để cho chúng ta khiếp sợ. Và nếu quy chiếu là đời sống thì các vị thấy là mọi hiện hữu của chúng ta, tức là mọi đời sống đang hiện hữu đây, nếu nói không sợ xúc phạm nhau, dường như chúng ta cũng không khá cái đàn bò ngô nghê kia là mấy. Chọn món ăn cho ngon, nuôi hình hài này cho khỏe mạnh, mà làm sao khỏe mạnh được? Các vị nên biết rằng là chúng ta đang bị nghiệp lực, đang bị tử thần đang lùa phía sau lưng, và chưa có một phút giây nào không bị lùa cả. Điều thứ hai nữa thưa các vị, rằng là chúng ta càng ngô nghê hơn nữa là giành nhau những đám cỏ và bán nhau, bán sống bán chết như lũ bò ngô nghê kia có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu cái vũ khí đem ném vào nhau. Đâu biết rằng là đời sống này thưa các vị, mọi hiện hữu, mọi sinh linh đều đang trôi về não chết. Đây là một bài từ trong Pháp Tạp Yếu Tụng, nhưng mà nó có cái gốc từ Kinh Pháp Cú nghe. Kinh Pháp Cú thì nó lại có cái câu chuyện đi kèm như mình vừa nói đó. Như một đồng cầm gậy, chăn bò cho uống ăn, mạng người cũng thế thôi, nuôi sống để lấy mạng. Cái nuôi sống này là do chính ta, chứ không phải do thần linh nào. Hay nói cách khác, do nghiệp thức. Các vị không thể cưỡng chế được với cái nghiệp thức từ quá khứ các vị đã mang đến đây. Cho nên cái sự thèm ăn, cái sự khát ái, và kể cả những cái tranh đoạt hơn thua, lợi danh thị phi phải quấy, thưa các vị, đôi khi mình không muốn, nhưng mà đó là cái khuôn mẫu nghiệp thức quá khứ định hình như vậy rồi, cho nên hình thành đời sống là chúng ta luôn bị rượt đuổi như vậy và rất ngô nghê, rất vụng về. Dùng cái từ mà mất lòng nhau chút nữa là cũng hơi vô minh, gọi là hơi vô minh đi cho nó nhẹ nghe, nhưng mà chính thực là rất vô minh. Không biết rằng mang thân phận con người đều bị đọa đày, đều bị đẩy dần đến cái chết như nhau. Không thương nhau thì chớ, mà lại còn hành hạ nhau thừa chết bán sống. Đây là cái tội nghiệp nghe. Và chúng ta khi nào muốn trừng trị người, hành hạ người, làm khổ người thì chúng ta nên nhớ điều này. Thưa các vị, hãy trân quý từng sinh mạng con người như trân quý sinh mạng chính ta. Và chưa thể cư xử đẹp đẽ với người, cũng đừng nên vung vãi vào người những buồn giận ghét thương, đừng nên vung vãi vào người những điều bất hạnh. Nguyên tắc đời sống này nó công bằng lắm, là anh ném cái bất hạnh cho người thì sẽ có kẻ khác ném bất hạnh vào anh thôi à. Nếu những bất hạnh đó có thể không phải do con người, nhưng mà sẽ có những loại tật bệnh, ốm đau, hoạn họa nó đến với anh thôi. Cho nên nên nhớ, mang hạnh phúc cho người, hạnh phúc hoàn tác lại cho anh. Mang niềm vui hỷ lạc hiến tặng người, niềm vui hỷ lạc nó quay ngược lại cho anh. Rồi anh mang bất hạnh khổ đau cho người, thì bất hạnh khổ đau đó nó cũng tìm mọi cách nó tấn công anh. Đây là nguyên tắc căn bản. Xin nhớ rằng điều này không có do Phật đặt ra. Thần linh nào cầm cân nảy mực để trừng phạt ai cả, đó là nguyên tắc của nghiệp của nhân quả nó tự vận hành thôi. Như anh hát vào hang động thì cái tiếng dội nó càng hát lớn thì nó dội lớn thôi. Và nói theo kinh văn của Phật dạy là như anh khạc nước miếng phun lên trời, giận trời quá cho nên phun nước miếng. Thế nhưng phun càng cao thì nước miếng càng rớt xuống mạnh ngay mặt anh thôi. Nó là như vậy. Đây là bài thứ hai nghe. Như một đồng cầm gậy, chăn bò cho uống ăn, mạng người cũng thế thôi, nuôi sống đã lấy mạng. Chúng ta chép bài kế tiếp. Thế là bài thứ ba. Bài thứ ba. Có con và tài sản, tiếc nuối cũng buông tay. Kẻ ngu không quán chiếu, con của giúp được gì? Và chúng ta có một cái đại ý của bài này. Và các vị nhớ rằng là mình ghi cái đại ý là ghi những cái chủ đề để các vị có thể tư duy, quán chiếu nghe. Hãy quán chiếu những món vật chất và ân tình tạm bợ để xả ly. Có con và tài sản, tiếc nuối cũng buông tay. Kẻ ngu không quán chiếu, con của giúp được gì? Hai cái điều này, thưa các vị, nó được gọi là một trong những cái phước hữu lậu giữa trần gian. Có tuổi thọ nè, có của cải nè, có con cái nối dòng nè, ba điều phước lớn. Ai đã từng đến quận Cam thì biết rằng là có một cái chợ Phước Lộc Thọ đó. Đó là biểu tượng muôn đời của con người, niềm ước mơ muôn đời của con người đó. Anh có của cải rất giàu, anh có con cái rất dễ thương và người thân cũng yêu quý anh. Thế nhưng mà anh chết sớm. Đây là lợi ích phước. Thưa các vị, thế rồi mình đủ ba điều kiện này, các vị có thể tựa nương được với họ bao nhiêu lâu vậy? Không bao lâu cả, không bao lâu cả. Những năm mình dạy ở Mây Từ có một người Phật tử, mình không biết rằng là chị giàu có. Mỗi lần học xong á, dường như là chị cũng ít có khi có cơ hội đến học lắm. Mỗi lần chị học xong á, thì chị thường lên lại ba lại, con rất biết ơn thầy. Rồi về. Thú thật mình cũng không có biết tên của Phật tử đó là gì, ở đâu và họ làm gì, dường như cái đó mình rất là vô tâm nghe. Tại vì rất là đông, cái đầu mình không có nhớ. Thậm chí có khi, xin lỗi các vị, có khi hỏi tên rồi cái ngày mai mình đã quên mất tên. Trừ khi những người tiếp xúc thường thì còn nhớ tên. Hoặc là các vị xuất hiện trên cái Zoom này, mình thấy tên phía dưới thì mình nhớ, chứ thường gặp bên ngoài thì có khi mất cả năm mình mới làm quen được với cái tên của Phật tử. Thì chị Phật tử này cũng vậy, xinh xắn, trẻ trung. Và không ngờ rằng là bẵng đi một thời gian chừng 3-4 tháng gì đó thì nghe tin rằng là chị bị ung thư. Và ung thư này cũng là loại ung thư rất là khó chịu, dường như ung thư xương, ung thư tủy gì đó, ung thư gì đó không biết. Nhưng mà chỉ mơ ước rằng là những ngày cuối cuộc đời thầy Phước Tịnh có thể tới khai thị dùm vài câu để cho chị an lòng. Thưa các vị, mình cũng có duyên với nhiều người gần chết, họ nhờ vào khai thị nghe. Cái đạo tình đó cũng là điều tự nhiên thôi. Mình nghĩ rằng đây là người Phật tử, không biết họ tu ra làm sao. Nhưng mà cái điều dễ thương là cứ mỗi lần học xong họ lên đảnh lễ mấy lại, con rất biết ơn thầy. Thầy đã dạy những bài pháp cho con để con quán chiếu. Thưa các vị, cái điều vô cùng ngạc nhiên là tới chừng mình vô bệnh viện thì mình nhìn không ra. Chỉ mới trong 3 tháng thôi, một người trung niên thôi, bình thường, rất là xinh đẹp, tướng tá rất là sang trọng. Thế nhưng mà trong vòng 3 tháng thôi, như bộ xương. Là mình làm chi vậy? Mình đành phải là nói cách thật lòng rằng là cái chết là cái điều ai cũng tới cả, kẻ sớm người muộn mà thôi. Và mong rằng Chỉ thấm nhuần Phật Pháp, chỉ biết rằng lời này này chỉ là cái của mượn thôi. Và tất cả những thứ như là của cải vật chất, như là người thân, chúng ta cũng phải xả ly thôi. Cho nên ngay bây giờ, an trú nơi tâm chánh niệm, xả ly. Và nên nhớ rằng là mọi cái đau của hình hài nó chỉ là cái đối tượng bị quán chiếu. Mọi cái tình cảm vướng mắc với người thân, với chồng, với con, với bố, với mẹ, với gia đình, với của cải, nó chỉ là những cái trạng thái tâm nó đang dụ dẫn mình để mình vướng mắc, mình khổ đau, mình tiếc nuối. Cho nên hãy quan sát tất cả những thứ đó, nó là cái bên ngoài. Ta chỉ còn lại cái tuệ giác đang chiếu sáng thôi. Tất nhiên là mình nói thì nói, nhưng mà mình không biết rằng là chỉ có thể thực tập được cũng không thì mình không biết. Nếu Dương Mai chỉ thực tập được thì có thể xả ly được cái chấp trước. Sau đó thì nghe mấy đứa Phật tử này nó đến, nó đi về, nó bảo rằng là chỉ rất giàu thầy. Của cải để lại, này cửa, này nhà, này tiền cho công băng. Và lương tiền nó chỉ làm nhiều lắm. Một năm vậy là, vậy như một năm gần 200 ngàn chứ đó. Nhà thì ở khu sang trọng. Và này mẹ, này em, này chị, này chồng còn lại, thưa các vị, khi chị ra đi rồi thì người ta không bận tâm gì về cái chuyện chôn cất ma chay, mà chuyện bận tâm là ngôi nhà rất giá trị. Chuyện bận tâm đó là tiền trong công văn còn rất nhiều. Trong khi đó thì thưa các vị, lúc bình thời thì có khi là làm đêm làm hôm, có khi là hết lòng đối với người thân, có khi là bảo lãnh mẹ từ bên Việt Nam qua và chăm chút hết cả tấm lòng. Này em, này chị, này người thân vân vân, này bạn, này bè. Thế nhưng mà rồi tới lúc nằm như một bộ xương trên giường bệnh, giây phút cuối cùng hơi thở đứt nối đó, thưa các vị, chung quanh người ta không bận tâm lắm về cái nỗi đau của người sắp mất, mà cái chuyện bận tâm đó là ta nhìn cái người sắp mất đó để lại cái gì cho người ta nghe. Cuộc đời này đôi khi nó rất ư là bẻ bàn như vậy. Nói ra thì nó có nhiều nỗi đau của trần thế, nhưng mà dường như nhân gian này cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Cái văn hóa tranh đoạt lợi danh, cái văn hóa hưởng thụ vật chất, đây là một loại nó phổ biến như một cái trạng thái tâm thức xã hội bình thường rồi nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng khi ta có tu rồi, ta nên quan sát vấn đề này. Hãy nhớ điều rằng những cái món vật chất mà ta đang sở hữu đây, thưa các vị, điều thứ nhất, nó chỉ là cái thứ giả vờ tạm mượn sống trong một đời này. Ta sẽ xả ly nó thôi, hoặc nó bỏ ta nó đi thôi. Nếu ta bỏ nó đi trước thì âu cũng là có phước, tại vì mình đã tiêu thụ nó, nuôi dưỡng đời sống mình để hành đạo, để bảo vệ đời sống mình cho tới hôm nay, không đói thiếu, không khó khăn, không khổ sở. Thì giả từ nó đi trước trong khi của cải còn, thì thưa các vị, cảm ơn nó, hãy để lại cho người sau, tha hồ đó họ làm chi thì làm. Điều thứ hai, những ân tình này, ân tình của người thân, hôn phối của ta, của bố mẹ ta, chị em ta, con cái ta, nó đều là tạm bợ. Thực ra với ta thì dường như nó rất là thật trong một đời này. Thế nhưng mà đời này bao nhiêu năm vậy? Không bao năm đâu. Ta phải ra đi, ta phải bỏ lại. Do vậy cho nên khi các vị quán chiếu điều này từng ngày thâm sâu rồi thì các vị xả ly nó ngay lúc các vị đang sở hữu nghe. Đừng đợi tới lúc kề cận với cái chết rồi mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hãy quán chiếu để xả ly đó ngay lúc mình đang thủ đắc, ngay lúc nó đang còn trong tay của mình đây. Và chuyện này nó liên hệ với hai câu chuyện trong kinh văn, và nếu còn nhớ thì các vị sẽ ứng dụng nó, củng cố thêm cái nỗ lực quán chiếu. Trên đời này cái tình cảm người ta gọi rằng cao quý nhất, thiêng liêng nhất là tình cảm của mẹ con nghe. Thế nhưng mà có câu chuyện đó lại đánh giá ngược lại để chúng ta nhận diện về điều này nghe. Thời Thế Tôn tại Tiền có một bà Phật tử Con bà mất, bà bồng sát đứa bé tới và kiện Đức Thế Tôn và nói: con quy với Ngài, con tu tập theo Ngài, con duy nhất chỉ có một đứa con mà con vô cùng yêu quý, cho nên xin Đức Thế Tôn từ bi Ngài cứu giùm đứa con của con sống lại. Tại vì nếu nó chết thì con chết theo, con không thể sống được khi không có đứa con của con. Thế Tôn nói: bà thương đứa bé này hơn bản thân bà nữa ư? Anh nói: vâng, con thương nó còn hơn bản thân của con nữa. Thế Tôn cười không nói gì hết, Ngài phóng hào quang, tức là phóng lửa lên vai trái của bà. Cái bà nghiêng qua, bà ôm đứa con trong lòng mà, bà nghiêng qua lấy thân bà đỡ. Phóng bên vai phải, bà nghiêng qua, bà che chắn. Phóng cái dưới chân, bà đưa đứa bé lên. Ngài phóng lửa trên đầu, cái bà không biết làm sao, lửa bốn phía trái và đưa xác đứa bé lên. Thế Tôn cười, Thế Tôn thu thần thông lại. Bà nói bà thương con bà nhất trên đời, sao bà nỡ đưa đứa bé lên đỡ lửa cho bà vậy? Đây là câu chuyện thứ nhất. Cho nên thưa các vị, tất cả những mối ân tình nó đều tạm bợ là do vì nó được xây dựng trên cái chi? Xây dựng trên cái chấp ngã. Có ta, cho nên ta rất là cần những sự xung quanh để làm ấm cúng đời ta nghe. Người mất đi, thưa các vị, nó làm cho ta trống vắng, làm cho tâm hồn ta cảm thấy hụt hẫng. Do vậy cho nên người ta cưới được một người con gái nghèo hèn, không tự hào chi cả, nhưng mà cưới được một cô gái rất là sang trọng, con vua cháu chúa, thì người ta cảm thấy rất là tự hào. Là do vì cái danh của người đàn bà kia làm cho bản ngã người ta to phồng lên. Và ta thương người, đôi khi nó không phải thực sự thương, mà thương người vì thương ta. Người kia mang đến cái nỗi ấm cúng đời ta, người kia mang đến hạnh phúc cho ta, hoặc là người kia mang đến cái sự chăm sóc đời sống ấm cúng cho ta. Và cái chuyện này nó lại liên hệ đến cái chuyện thứ hai mình kể ra đây cho các vị nghe. Một hôm, vua Ba Tư Nặc hỏi Mạc Lị phu nhân nói nè: ta nghe thầy của bà bảo rằng, kỳ thực rằng là con người họ chỉ thương bản ngã họ nhiều hơn thương người khác. Thế nhưng mà ta hỏi thật hoàng hậu rằng hoàng hậu có thương ta hơn thương hoàng hậu không? Mạc Lị phu nhân nói: giờ tâu bệ hạ, đúng là thần thiếp rất thương bệ hạ. Đó là lời nói bình thường thông tục, thế nhưng mà nếu bệ hạ cho phép thần nói thật tấm lòng của thần á thì thần sẽ nói khác. Nhà vua giật mình: ủa, nói như vậy không ai nói thật cả? Nói: không, văn hóa bình thường nói như vậy, nhưng mà nếu cho tôi nói đúng với tâm thức của tôi thì tôi nói khác theo tinh thần của giáo lý đạo Phật dạy. Nó khanh cứ nói, ta lấy danh nghĩa một hoàng đế không mắc tội. Mạc Lị nói: thực ra thì thần thiếp phải thương bệ hạ nè, phải hầu hạ bệ hạ nè, phải hết lòng chiều chuộng bệ hạ nè, là do vì bệ hạ là cái nguồn làm cho thần thiếp cảm thấy ấm cúng. Bệ hạ là cái người chu cấp điều kiện vật chất, điều kiện sang quý, điều kiện tự hào và cái điều kiện để thần thiếp hãnh diện với đời. Do vậy cho nên thần thiếp thương bệ hạ do vì thương chính bản thân mình. Nói hơi dài dòng, nói theo cái kiểu thầy Phước Tịnh thì ngắn hơn nghe. Anh là số 1 đó, tất cả cái sở hữu là số 0. Sở hữu đó này, của này, cải này, ngựa này, xe này, nhà này, chồng này, vợ này, con này, cái này, bố này, mẹ, vân vân, thưa các vị, đều là số 0 cả. Nó sắp hàng theo để nó làm thành cái chi? Làm thành giá trị cho bản ngã ta, tôn vinh bản ngã ta. Từ những chuyện dài dòng dẫn ra để quy chiếu là một điểm rất nhỏ thôi, thưa các vị. Tất cả những món cư mang bên ngoài các vị, nó đều là tạm bợ thế nhé. Vay mượn một giai đoạn rất ngắn rồi trả về cho các buổi phù du thôi. Này của cải, vật chất phù hoa, này danh thơm tiếng tốt, này là những ân tình sâu nặng đến độ nào, nó chỉ là tạm thời thôi, mượn nó trong một đời ngắn ngủi này thôi nhé. Rồi các vị ra đi, các vị ghé là hành tinh này, các vị lại mượn một điều kiện như vậy nữa, mượn bố mẹ khác, chồng vợ khác, anh em khác, vân vân, và cuộc đời nó luôn Tôi chả như vậy, miệt mài chưa bao giờ dừng. Đây là bài thứ hai để cho chúng ta quán chiếu, để xả ly nghe. Còn không thì mình giống như cái người đàn bà kia kiện Đức Thế Tôn, con tôi nó chết mà Ngài không cứu sống là tôi chết theo đó. Và thưa các vị, đây là cái điều mà chúng ta nên nhận diện. Có con và tài sản, tiếc nuối cũng buông tay, kẻ ngu không quán chiếu. Con của giúp được gì? Không giúp được gì ta hết. Kề cận với cái chết, hơi thở đứt nối như giường bệnh. Các vị kêu con, các vị nói rằng là tử thần vừa báo cho mẹ biết rằng là nếu có đứa con nào chịu đưa cổ ra để tử thần lấy mạng thì ta sống đó. Ví dụ như các vị có 10 đứa, các vị hỏi coi, từ đứa thứ nhất cho tới đứa thứ 10, coi có đứa nào nó nghe lời, nó nói con thay mẹ. Không. Học tới bài thứ tư nha. Giờ chép 5 bài là chúng ta còn thì giờ chúng ta tính tiếp. Na phải học cho nhiều. Gần kết thúc khóa tu rồi mà học không được mấy bài. Cho nên Na phải học vội học vàng. Bài thứ tư. Trăm nghìn không tính kể. Nam nữ kẻ giàu sang, tích tụ nhiều của cải, cuối cùng đều tiêu tan. Và bài này có một đại ý thế này: hãy quán chiếu vật chất tạm bợ để xả ly tham đắm. Trăm nghìn không tính kể, nam nữ kẻ giàu sang, tích tụ nhiều của cải, cuối cùng đều tiêu tan. Cái tiêu tan này, thưa các vị, điều thứ nhất là của cải của các vị nó không có trung hậu gì với ta đâu. Nó đến thì cũng không đơn giản, có khi cả đời tích góp. Thế nhưng mà nó đi thì có khi nó đi rất nhẹ, nó không cần chào các vị, đi cái vèo mất tiêu hết. Ta đã đi ngang qua dòng lịch sử. Sau 30 tháng 4, 75, các vị biết rằng rất nhiều gia đình giàu họ tự giận, họ chết hết. Và cái chuyện đổi đời từ sang quý đến nghèo hèn là cái chuyện mà chúng ta sống tới ngần này, chúng ta chứng kiến bao việc xảy ra rồi. Đó là chuyện thứ nhất. Mình chứng kiến là của cải nó vô cùng bội bạc. Mà bạc thứ hai, thưa các vị, là có khi của cải thì rất nhiều nhưng mà ta lại không có phước để ta hưởng thụ của cải ta đã tạo ra. Có những người, thưa các vị, ký cộm tiền từng đồng một, không dám chi tiêu. Thậm chí có những việc rất là cần giúp đỡ người như là bố, như là mẹ, như người thân. Thế nhưng mà họ không bao giờ mở đại lấy ra một đồng tiền để giúp cho ai. Và kia cỏm như vậy rồi tới lúc nghĩ rằng là để dành, để đến cái cơ hội mình về hưu, mình sẽ đi du lịch, rồi mình sẽ chi tiêu, mình sẽ xài phí. Thưa đại chúng rằng cái cơ hội nó chưa đến thì dịch corona nó sợ gãy. Chết 3 tháng người ta chưa đốt sáng được. Thậm chí có những nơi, có người giàu vào cái mùa Covid vừa rồi ở bên New York, các vị có biết rằng là chết phải đưa ra ngoài nghĩa trang chôn tập thể. Và các vị nhìn thành phố Vũ Hán vào những ngày đại dịch xảy ra đó, các vị thấy rằng thậm chí là không có chỗ để thiêu nghe, không có chỗ để thiêu. Và có khi còn không có người để nhận tro cốt về, tại vì cả gia đình đều chết sạch. Thế cho nên thưa các vị, những cái thứ tạm bợ phù du này chúng ta nên nhớ một điều rằng là mình phải sử dụng nó để làm đầy đời sống tu tập của chính mình. Và những việc cần làm, vận dụng phương tiện vật chất này để làm được phước điền cho ai, giúp đỡ cho người, điều gì có thể mang hạnh phúc đến cho người, đừng có từ nan. Có những loại niềm vui nó không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần vài chục đồng bạc mang đến niềm vui rất lớn nha. Cách đây nhiều năm có một số Phật tử của mình, họ nói thưa thầy, chỉ cần 30 đồng bạc Có một ca phẫu thuật mắt giúp cho người ta sáng mắt lại chứ thầy. Đâu cần nhiều đâu. 100 đồng bạc hoặc là chưa tới 100 đồng bạc, chừng 5-30 đồng bạc đã đóng được một cái giường cho người nghèo. Có khi một đời họ không có cái giường để ngủ. Một vài ngàn đồng bạc thôi là có được căn nhà cho những người cơ nhỡ khó khăn. Có khi cả đời họ không cất được cái nhà. Và một cái nhà không phải chắc chắn gì lắm, nhưng mà thưa các vị, nó làm cho cả gia đình người ta ấm cúng qua mùa hạ mùa đông, và có khi nó còn là tài sản cho con của họ về sau nữa nghe. Và điều này có khi nó là trong tầm tay của ta. Mình kể cho các vị nghe một cái cặp vợ chồng già ở Cali. Anh chị này rất là dễ thương. Mỗi lần mình lên xe anh chở đi chở về để vào học á, anh mát nói thầy à, thầy cứ biết rằng mỗi ngày con đi làm á, vợ con chỉ luộc cho con 2 củ khoai lang thôi nghe thầy. Ông ăn chi nhiều, 2 củ khoai lang một vắt xôi thôi. Mà các vị có biết rằng lương của ông á, là lương cao lắm nghe. Một năm như vậy là khoảng chừng gần 200 ngàn tiền Mỹ á. Đầu tiên ở cái căn nhà cũng khá rộng. Thế rồi bà bảo rằng là 2 vợ chồng già ở chi căn nhà này, phí tiền vô ích. Bác mua cái căn mobile home có mấy chục ngàn thôi ở. Đang tôi chết, ông chết, trả về cho chính phủ. Và có khi con làm suốt cả ngày về đó, hỏi chứ chỉ cho ông ăn cái gì. Nó thì cũng cứ gần đó việc thôi. Sáng đi làm thì cho ly cà phê rồi 2 củ khoai vắt xôi. Và bà nói rằng ông không được phép xài tiền, để tiền cho tôi làm việc. Hỏi chứ bà làm cái việc chi vậy? Nó thưa thầy, thầy cứ biết rằng làm những cái giếng ở bên Ấn Độ á. Và bỏ tiền vô, có khi cho các vị cha xứ bắt cầu ở Việt Nam, rồi mổ mắt cho những cái vùng ở Vĩnh Thanh hay gì đó, cái vùng đó người ta trồng hành trồng hẹ, cả một cái làng quê người ta đều bị mù hay là bị mờ mắt gì đó. Và chỉ cần 50 đồng bạc, 30 đồng bạc là có một ca phẫu thuật mắt rồi. Cho nên rồi bà lượm hết tiền của con, quản lý hết, rồi bà làm những việc như vậy đó. Rồi con thưa thầy, thế nhưng mà cái điều dễ thương là con sao cũng sống được hết. Và các vị hình dung rằng là bà ra lệnh, ông đưa tôi vô chợ, ông đợi anh nghe. Tại vì bà yếu chân rồi cho nên bà đẩy xe thì được, nhưng mà ra tới nơi thì phải có người giúp cho bà. 15 phút sau có mặt tại chợ Costco, lấy xe ra, bỏ đồ lên xe chở tôi về. Xin phụng mạng. Đi đi. 15 phút. Tôi ngủ 15 phút. Tôi đi vô. Thưa các vị, cái điều hay của con người này là ông rất là tự chủ nghe. Ông nói ngủ 15 phút, ông gục xuống vô lăng xe ngủ đúng 15 phút thức giấc. Ông nói thưa thầy, thầy cứ biết rằng là con nằm bên cạnh nhà con thì mở tivi sùm nào là hài kịch vân vân, ảnh mở làm gì làm, mà con ngủ thì con cứ ngủ rồi thầy. Tôi hỏi sao hay vậy? Đâu khó khăn gì đâu thầy. Đặt tay lên bụng, thở phồng và xẹp, chút xíu là con đi luôn, ngọt ngào luôn, con muốn ngủ 5 tiếng, con ngủ 5 tiếng đó. Thầy có thể hình dung rằng là con sửa máy, con sửa luôn một ngày một đêm. Căng mắt ra sửa vậy. Sửa xong rồi con mới về, rồi con ngủ lại đúng một ngày một đêm, con bù lại. Và tôi không thể tin tưởng được rằng là không biết anh thực tập cái pháp môn gì mà anh có cái tự chủ hay vậy nghe. Nhưng ở việc mình đang nói đây là thế này thưa các vị, có những con người kỳ lạ. Họ làm có tiền đó, họ giàu đó, thế nhưng mà họ sống đời sống vô cùng bồng bềnh như đó, và không cần tu tập nhiều nghe. Họ quan niệm rằng là mọi thứ của cái vật chất giữa trần đời này nó chỉ là tạm bợ, mình xài tạm thôi, mình nên chia sớt cho người ta, mình nên giúp đỡ người ta. Và họ sống bằng niềm vui như vậy, bằng niềm vui như vậy, niềm vui của sự cống hiến, niềm vui của tấm lòng vị tha, bỏ tiền ra giúp đỡ cho một xóm nghèo người Việt thì chúng ta còn có thể hiểu được. Tại vì cùng là con của mẹ Âu Cơ, trong trứng sinh ra còn có máu mủ nhắc đến con này không? Cho mấy anh Ấn Độ đen thui đen thủi vậy làm giếng. Và thưa các vị, làm mọi việc nơi nào nghèo thì cần thì anh đều hết lòng cả. Ăn thì ăn hai củ khoai bắt sôi thôi, ăn chưa nhiều, nhưng mà củ cải thì cho thiên hạ xài. Đây là một đời sống theo mình, theo cái nhìn của mình là đẹp nghe, đẹp và lành. Đôi khi mình đứng với ảnh mình thấy mình thua xa về cơ thể vật chất, thua rồi đó. Tại vì mùa lạnh anh mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn phong phanh này rất ư là phong độ của người trung niên trong khi 80 rồi, còn mình thì phải mặc 5-3 lớp rất ư là dày cho nó đủ ấm. Các vị thấy rằng là dường như khi có được một tâm thức tràn đầy yêu thương vị tha, có tu tập thì người ta làm được rất nhiều điều tưởng chừng như không làm được. Một đời sống hiến tặng, một đời sống vì người, một đời sống lành thiện, thưa các vị, bản chất của nó đã làm thành cái niềm cảm hứng cho bao nhiêu người, làm thành cái đẹp cho bao nhiêu người rồi nghe. Chưa nói gì về tự thân họ, họ xây dựng đời sống như vậy, phước lành của họ tự nhiên rất lớn, con cái họ thành công thành danh và gia đình rất ư là hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất có lẽ là ông rất ư là hiền lành dễ thương. Nhưng mà thưa các vị, đâu phải là người đàn ông bình thường đến nước Mỹ này rất sớm. Ở Việt Nam thì cũng là quan chức đó chứ. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là đời sống ông không biết ông khéo điều tiết thế nào cho đến đổi rằng là dường như chúng ta thấy rằng với những người Phật tử có tu như vậy thì họ làm cho đời sống hài hòa và đời sống tự thân họ cũng rất ư là hài hòa. Chưa ai có khả năng là nằm ưng ngủ ra lệnh cho mình trong vòng 10 hơi thở là ngủ đó. Không cần đồng hồ báo thức, ra lệnh 15 phút thức, đúng 15 phút bật dậy, đẩy xe cho bà, chất đồ lên xe đi về. Và ưng đi đâu là chở đi đó. Các vị hình dung rằng là một đời sống như vậy đáng cho chúng ta ngưỡng mộ nghe. Làm chủ mình, làm chủ được những xúc cảm, mà có phải là ông thầy tu đâu, Phật tử bình thường thôi, tâm rất lành. Trăm nghìn không tính kể, nam nữ kẻ giàu sang, tích tụ nhiều của cải, cuối cùng đều tiêu tan. Hãy nhớ nghe, của cải đâu ở lâu các vị đâu, và các vị không ở lâu đó mà làm ma như của đâu. Cho nên anh nhớ, hãy sử dụng cái nguồn tài sản của cải của chính mình, kể cả hình hài này nữa. Thưa các vị, hãy biết sử dụng nó một cách xứng đáng để không có cô phụ một kiếp làm người giữa trần gian. Cái bài học này dường như mình học được chút chút nghe, chút chút. Là mình đem mình ra làm thí dụ thôi. Mình có quan niệm đơn giản là làm ông thầy tu, không nói chi nhiều đâu nghe. Đến với công trình tu là phát nguyện cúng dường trọn vẹn hình hài này cho Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Do vậy, mình hay nói đùa nhưng mà cũng nói rất thật rằng là chiến sĩ thì chết trên chiến trường, chứ không chết trên giường bệnh. Những vị tướng lãnh ngày xưa thì đều chết ngoài chiến trường, chứ không có chết ở giường bệnh nhé. Và những người sĩ quan sống rồi sống ở hải quân, các vị biết rằng là chết là liệm xác rồi, bỏ xuống biển, chôn cái biển, chứ không có mang về nghĩa trang. Được liệm xác dưới đại dương. Và do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là vào những ngày không có dịch Covid á, dường như là mình là ông thầy đi nhiều nhất. Tại vì nơi nào mời là mình đều gật đầu cả. Mình có quan niệm rằng là đã là người xuất gia được Phật tử thương mến mời đến, một mình đi mang lợi ích đến cho cả một cái đạo tràng ta vài chục người, đỡ hao tốn của người ta, đỡ mất công sức của người ta thì mắc gì không đi. Cho nên sắp xếp một năm đi hết, dường như là ít có tuần lễ nào có mặt ở Lộc Quyển nghe. Không từ chối nơi nào hết. Có hai lý do không từ chối. Lý do thứ nhất, người ta trân quý mình, thương mến mình, mời mình. Mình nói rằng là tôi không đi. Thế thì vô cùng là khó coi, khó chịu. Mình là cái chi mà lại ra giá rất ư là là nặng nề, đòi hỏi người ta phải mời nhiều lần như vậy. Cho nên thấy được là mời một tiếng thôi, mời qua điện thoại, không cần ba lần thỉnh bốn lần mời, làm ỉ làm eo làm đài làm cát gì hết. Không, tôi cứ nghĩ ông thầy nhà quê như tôi thì người ta thương tôi mời là đi. Điều thứ hai, đây là cơ hội mình đền ơn Tam Bảo mà, cho nên quan hệ cả và hứa lòng rằng là chiến sĩ thì chết trên chiến trường chứ không có chết trên giường bệnh, là như vậy nghe. Và cái gốc của nó là gì? Thưa các vị, mình quan niệm rằng đời sống mình nó không dài, làm được cái gì cho đời hết lòng, hết lòng phát nguyện cúng dường thân tâm này cho Tam Bảo thì phải làm nó ngay bây giờ, trong cái điều kiện người ta đang yêu cầu anh nên cúng dường, anh cúng dường cái miệng suông à, trong khi anh có khả năng bỏ ăn bỏ ngủ, anh có khả năng là bay đi đó đi đây để có thể cống hiến những điều từ trong kinh văn Phật dạy cho người ta hiểu để người ta tu, thì mắc gì anh không làm. Sẽ có lúc nào đó nhân duyên đến không cho anh làm, lúc đó anh mơ ước đâu được. Ví dụ như lúc này nhân duyên đó tự nhiên cắt, mình đâu có đi đâu được đâu. Thế thì tới lúc không đi đâu được, ở nhà bình yên một chỗ, thì thưa các vị không có gì ân hận cả. Rồi nhân duyên nó không phải dừng lại nơi đây đâu nghe, lúc nào đó nó già hơn chút, trí nhớ nó đần độn đi nữa, và có khi ăn rồi còn không nhớ mình đã ăn rồi, lúc đó ai mời anh đi thì lúc đó rồi muốn cũng không là được đâu nghe. Cho nên thưa các vị, hãy tận dụng mọi điều kiện ta đang có, mọi sở hữu đang ở trong tầm tay, hãy làm tất cả những việc cần làm, tại vì mọi thứ nó đều rất là tạm bợ, rất mong manh, rất phù du. Này của cải, này đời sống của ta, này ân tình chung quanh, thưa các vị, tất cả điều này nó đang cần các vị dùng con mắt trí tuệ quán chiếu. Điều thứ nhất để xả ly, điều thứ hai để sống xứng đáng một đời sống. Đây là ý của cái bài kệ thứ tư mà chúng ta đang học. Mình đọc lại: trăm nghìn không tính kể, nam nữ kẻ giàu sang, tích tụ nhiều của cải, cuối cùng đều tiêu tan. Học thêm bài nữa. Bài thứ năm: giàu sang phi thánh tài, vô thường luôn hủy diệt, giống như kẻ bị mù, không thấy lẽ chân thật. Mình đọc lại: giàu sang phi thánh tài, vô thường luôn hủy diệt, giống như kẻ bị mù, không thấy lẽ chân thật. Phi thánh tài có nghĩa là giàu sang ở nhân thế của cải vật chất, không phải là của báo trong đạo nghe, không phải là thánh tài. Phi tức là không phải, tại vì vô thường nó luôn hủy diệt, giống như kẻ bị mù không thấy lẽ chân thật. Hai câu dưới này nó có một nội hàm được cất ở trong đây, đó là ta không thấy được cái gia tài pháp bảo của Như Lai rất là quý giá thì ta như kẻ bị mù. Khi nào các vị thấy được lẽ chân thật của đạo lý á, các vị mới gọi là người sáng mắt. Và thấy được lẽ chân thật của đạo lý thì các vị mới làm giàu có được cái phần đó là thánh tài của các vị nghe. Thánh tài nó gồm có thất thánh tài, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu một cách giản dị nôm na đó là của báo của các bậc thánh. Mình giải thích hai phần thôi, một là thế tài, hai là thánh tài. Thế tài là gì? Từ bài đầu cho tới bây giờ bốn bài năm bài, thưa các vị, đều khai sáng cái điều là tất cả những của cái vật chất này, của này, tiền này, cửa này, nhà này, ngựa này, xe, giàu sang danh vọng phú quý vân vân, nó được gọi là thế tài nghe. Đó là thế tài ngoại vi. Thế tài bên trong có thể là tình cảm của các vị, tri thức của các vị, danh dự của các vị, địa vị của các vị, sự tôn quý của các vị cũng gọi là thế tài. Thế tài. Tại vì những thứ ấy, điều thứ nhất nó rất vô thường. Điều thứ hai, Có thể nó là cái căn nguyên, có thể nó là cái nguồn cội để các vị chấp nhất vào, các vị dính vào nó để lăng quăng trong ba cõi sáu đường, cho nên nó gọi là thế tài. Dẫn mình đi vào trong sinh diệt, dẫn mình đi vào chấp trước, dẫn mình để mình khó vượt thoát khỏi cái chấp về bản ngã, về tôi, về ta, về những thường kiến, đoạn kiến. Nó không giúp cho ta giải thoát, cho nên gọi là thế tài. Dù cho trí thức các vị tới đâu, tư duy lý luận của các vị nó giỏi đến độ nào, uy tín các vị nó trùm cả đất trời, nhưng mà những thứ đó, thưa đại chúng rằng, nó chỉ là tài sản thế gian thôi. Nó có thể làm cho các vị quý giá, làm cho các vị có danh vọng, làm cho các vị được ở đỉnh cao xã hội, được người trọng vọng, nhưng mà cái giá trị của nó làm cho ta sang quý một đời, làm cho ta sống vinh sang, nó làm cho ta đầy ngạo nghễ, nhưng mà nó lại có cái hậu quả tất nhiên dẫn ta đi vô cái con đường tử sinh lây quay trong ba cõi. Còn thánh tài là chi? Chữ này nó có cái nội hàm rất rộng, giải thích được rất là nhiều nghe. Thánh tài nếu căn cứ vào những cái từ ngữ Phật học được gọi là thất thánh tài, tức là bảy của báo trong đạo Phật. Chúng ta sẽ khai thác cái phần này, nhưng mà trước mắt mình giải thích. Có niềm tin Tam Bảo là một thánh tài rồi. Học giáo pháp để nuôi dưỡng trí tuệ từng ngày là thánh tài rồi. Tu tập thiền định từng ngày, làm bao nhiêu công đức lành từng ngày để đời này nuôi dưỡng đời sống mình, nó cải đổi nghiệp của mình và nó đi theo mình trong kiếp tử sinh để khỏi bị rớt vào ba cõi, thì được gọi rằng là thánh tài. Niềm tin là một, học giáo pháp là hai, tăng trưởng thiền định là ba, phát tự tâm là bốn, nuôi dưỡng trí tuệ lớn từng ngày là năm. Thưa đại chúng, là rất là nhiều vấn đề nó đặt ra. Tóm lại, tất cả những điều gì nó liên hệ đến nuôi dưỡng đời sống ngay hiện thời này đạt phẩm chất của chân thiền mỹ, gọi là thánh tài. Nuôi dưỡng cho ta để ta tu tạo bao nhiêu nghiệp lành để sinh về những cảnh giới lành, gọi là thánh tài. Cái tầng cao hơn đó là tăng trưởng năng lực giác ngộ nơi tâm thức ta để nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. An trú ngay nơi pháp, bất động vô sinh diệt để thành tựu sự nghiệp giải thoát, gọi là thánh tài. Ba bốn yếu tố gom lại, đó là những giải thích của mình về thế tài, thánh tài nhé. Thế rồi giàu sang phi thánh tài, vô thường luôn hủy diệt. Không có của cải vật chất nào không bị vô thường hủy diệt cả. Giống như cả bị mù không thấy lẽ chân thật. Thưa các vị, mình cứ đâm đầu vô cái chuyện đam mê vật chất, lợi danh, đam mê tình, đam mê tiền, đam mê những cái lụng vụng giữa trần thế, thì rõ ràng mình như kẻ bị mù, không thấy được cái lẽ chân thật của lý vô thường. Càng không thấy được cái giá trị của thánh tài khi chúng ta đến với công trình tu học nghe. Và cuối cùng thì đại ý là hải xả ly thế tài, vun bồi thánh tài trong đời sống tu tập. Đây là cái đại ý để chúng ta đi vào sự quán chiếu. Xong được 5 bài nha. Tức là nay có 4 bài mới và 1 bài cũ. Hôm nay, thưa các vị, mấy cái đứa điệu chóp của mình nó ngồi trong lớp mà nó nhẩm nhẩm thuộc luôn 4 bài đó là mình phục. Hôm qua thì viết xong là nó nhẩm nhẩm tới cuối giờ nó thuộc. Bữa nay 4 bài, giỏi thì chút nữa nó trả bài thì các vị thấy nha. Thử coi mấy đứa nhỏ này thông minh đến độ nào. Gặp sư ông nó tráng một trận à. Thế rồi thì giờ còn lại mình chia sẻ vài điều thôi. Điều thứ nhất, chúng ta có hai cái nhìn về đời sống nhé. Từ cái gợi ý là quạng quạ kết thành thân, từ gợi ý đó chúng ta có hai cái nhìn về đời sống. Thứ hai là người tu tập nhìn vào tự thân, Cái bài đầu đại chúng nhớ rằng là quạng quả kết thành thân nên sinh nhiều khổ não. Mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Cái nhìn thứ nhất là cái nhìn tiêu cực về đời sống. Thứ hai là tích cực. Và thưa đại chúng rằng đây là tâm lý phổ thông nha. Hầu như 99% con người giữa trần đời này, khi ta có mặt giữa lòng nhân thế, sinh ra giữa trần đời này, tùy vào cái trình độ tri thức của ta, tùy vào văn hóa được nuôi dưỡng của ta trong quá khứ, có khi ta nhìn đời bằng cái nhìn rất là tích cực. Thế là tùy vào cái nghiệp ta mang từ quá khứ vào đây ra làm sao, thì ta có cái nhìn rất là tiêu cực về đời sống. Cái này nó tùy vào cái gốc gác tâm thức của ta, hay nói cách khác, tùy vào cái khuôn mẫu tâm thức được quy định như thế nào, ta có cách nhìn về cuộc đời như thế ấy. Đó là cái lý giải đầu tiên. Chỉ có hai dạng người như vậy thôi. Một là nhìn cuộc đời rất là tích cực, hai, nhìn cuộc đời rất là tiêu cực. Có những con người không giàu có, thế nhưng mà họ luôn nhìn đời bằng cái chiều hướng rất đẹp, rất tích cực, rất vị tha. Và cái điều này nó làm thành cái chi nơi tự thân ta? Thưa đại chúng rằng nó làm thành cái niềm vui, làm thành sự hưng phấn, làm thành một đời sống nhiều phúc lạc nha. Và Mỹ nó có những câu chuyện rất là lý thú. Một anh chàng kia vừa tan sở làm đi ra, quýt gió vang hết, hứng chí vô cùng, thích thú vô cùng, tại vừa được ông chủ thưởng cho cuối năm 20.000 trong túi. Thế là trên con đường đi ra tới chỗ bãi đậu xe, gặp một người đàn bà mặt mũi lem nhem, quẹt nước mắt qua nước mắt về, nói rằng: anh ơi, rất là khốn khổ, con của tôi từ xa về đây, thế rồi nó bệnh, nó rất là cần một cái số tiền nọ số tiền kia để có thể cứu giùm sinh mạng nó, bị tai nạn bất ngờ xảy ra, cho nên bây giờ rất là cần cái số tiền. Anh nói: ồ, may thay, chị là người có phước đó, tôi mới vừa được thưởng 20.000, tôi sẽ cho chị đấy. Thế rồi rút tiền ra cho chị nạn đó. Hôm sau vừa đậu xe lại định bước qua sở làm, định bạn trần đầu đến này, mới có biết là hôm qua mới phí tiền một cách vô tụ vạ, mới bị lừa gạt một cách trắng trợn. Người ta ngu thì cũng chừa chỗ ký tên, còn là này mới ngu không chừa chỗ ký tên. Không còn chỗ nào ngu hơn nữa, cho nên không chừa chỗ ký tên là như vậy nghe. Đó là sao? Nên mới có biết rằng cái cô gái hôm qua đó, cô đã từng lừa gạt rất nhiều nơi tại nhiều cái bạc kinh. Quá ra là mi vừa lãnh tiền 20.000 chưa kịp tiêu đồng nào, rồi mi bị người ta lừa gạt trắng tay. Ồ, đây là may mắn đó. Tôi được biết rằng cái điều tuyệt vời đó là chị không có đứa con nào bị xe tông vỡ đầu vỡ trán gì cả. Quá ra chị lừa tiền tôi chỉ xài thôi. Như vậy đó là niềm vui rồi. Người ta không hoạn nạn, không ốm đau, không khốn khổ, không bị bất trắc là mình vui rồi. Còn chuyện mất tiền có gì quan trọng đâu, nếu tôi còn tôi cũng xài. Và thưa các vị, đó là cái dạng tâm thức của một người nhìn đời bằng cái nhìn tích cực nha. Ta có gạt mình là chuyện của người ta, nhưng mà ta vui được là mình vui rồi. Thưa các vị, lừa gạt tôi là chuyện của anh, nhưng mà thù ghét anh hay không còn là chuyện của tôi nữa nhé. Bộ lừa gạt tôi cái tôi ghét được à? Chửi tôi là chuyện của anh, thế nhưng cư xử xấu với anh là chuyện của tôi à? Anh chửi tôi thì cứ chửi, nhưng mà tôi cư xử đẹp với anh là chuyện của tôi. Tôi không muốn cư xử xấu với người, tại vì tôi cư xử xấu với người làm hư tôi, làm cho tôi xấu, làm cho tôi có một tập khí rất là tội nghiệp. Rồi tôi sẽ cư xử với người thân của tôi bằng một cái loại tâm thức xấu, vậy tôi không muốn thôi. Cho nên cái chuyện lừa gạt là chuyện của anh, mà cái chuyện chân thật là chuyện của tôi. Cái chuyện cư xử vụng về và cư xử một cách tồi tệ đó là chuyện của người, nhưng mà cái chuyện cư xử đẹp và lành là chuyện của tôi, tại vì tôi không muốn làm hư tôi, cho nên tôi phải xử vậy thôi, tôi phải sống vậy thôi. Rồi thưa các vị, cái điều này phải tập mới làm được nghe. Còn không thì chín trong chín, mướp đắng thì phải mài cưa, Anh móc tôi mắt trái, tôi móc lên mắt phải. Cuộc đời này nó là như vậy. Nhưng mà nếu ta như vậy thì cái điều tội nghiệp đầu tiên là ta hạ thấp phẩm giá ta ngang với người kia. Các vị hình dung rằng là mình ra đường ăn mặc phong cách của một quý ông, người có văn hóa, người rất sang trọng, người lịch thiệp. Thế rồi bị một cái tên khùng ngoài đường phố nó đến trước mặt mình, nó sỉ vả, nó chửi mắng. Thế rồi mình cũng ngoác miệng ra mình chửi mắng nó, mình sỉ vả nó, mình thô tục như vậy, thì tự nhiên mình hạ cái phẩm chất của một quý ông xuống, một con người sang trọng lịch thiệp xuống, ngang cơ với một cái tên đầu đường xó chợ. Thế thì ai thiệt thòi? Mình thiệt thòi chứ. Ta thì bản chất của hắn là như vậy, còn ta đâu phải là cái giới như vậy đâu. Ta ở trên tầng cao xã hội mà. Thế cho nên thưa các vị, hãy có quan niệm rằng là cái chuyện đời cư xử với ta là làm sao là chuyện của họ nghe. Và chuyện của ta là chuyện luôn cư xử đẹp để không làm phí phạm đời sống của ta, không làm hư tâm thức ta. Đây là mình ví dụ về đời sống tích cực. Câu chuyện thứ hai cũng dễ thương nữa, của anh chàng Mỹ kia. Dường như cuộc đời ảnh bao giờ cũng biểu hiện cái niềm vui của sự tích cực cả. Một hôm người ta thấy anh chạy bộ, một hôm một kê nhễ nhại hỏi chứ, tại sao hôm nay anh chạy vậy? Xe nó hư dọc đường, không biết làm sao. Kêu xe tới nó thô đi thì cũng không có. Và bạn bè không ai cho mình quá gian, cho nên đành phải đẩy nó vô lề đường và chạy bộ từ đó tới đây, cho nên nó như vậy. Anh chàng kia nói, tôi nghĩ rằng đây là điều bất hạnh. Nó không, anh nghĩ vậy sai đó. Tôi đã từng ngồi xe từ nhà tới đây nhiều ngày như vậy, cơ thể tôi dường như nó rất là bại hoại, cho nên đây là cơ hội tôi chạy bộ, tuyệt vời làm sao. Cái tuyệt vời hơn nữa là nếu nó hư từ xa thì chết rồi, bây giờ nó hư gần, đủ thì giờ chạy tới đây, anh thấy tuyệt vời không? Và thưa các vị, chuyện gì xảy ra với anh, anh cũng đón nhận nó bằng một niềm vui, bằng sự hỷ lạc, bằng tinh thần rất là tích cực về đời sống này. Thế nào cũng hơn, tai họa nó tới, gãy một cái chân, chỉ còn cái chân thôi. Thế rồi ta nằm, ta treo giò trong bệnh viện, bạn nói ta nghĩ rằng mi không còn lý do gì để mi nhìn đời sống bằng cái nhìn hỷ hạ, tích cực, niềm vui nữa. Không, anh nghĩ gì vậy là lầm đó. Ngày xưa mình phải mua một đôi giày, giờ mua một chiếc thôi, vô cùng hạnh phúc, đỡ hao tiền. Đây là câu chuyện rất là lý thú cho chúng ta cái nhìn rằng là cái chuyện tiêu cực hay tích cực, đời sống hạnh phúc hay bất hạnh, có khi nó không phải xảy ra từ hoàn cảnh nha, mà xảy ra do ta, do quan niệm về đời sống của ta. Ta nhìn cuộc đời như thế nào thì cuộc đời nó như tấm gương phản chiếu lại với ta như thế ấy. Đây là điều đầu tiên, chúng ta có hai cái nhìn về đời sống như vậy. Đời sống của một người có tâm thái vô cùng tiêu cực thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, vừa bưng mắt dậy, họ đã nguyền rủa rồi, cũng lại là cái chuyện này nó xảy ra cho ta. Cũng là những ngày đáng chán, cũng là ngày đáng buồn, cũng là con người không mấy dễ thương thế này. Thưa các vị, đây là cái tình trạng tệ hại khi ta có một tâm thức tràn đầy sự phẫn nộ. Một cái nhìn rất tiêu cực về đời sống như thế này, điều thứ nhất là nó hại ta. Điều thứ hai hại người nghe. Khi các vị cài vào tâm thức các vị cái chương trình là luôn nhìn đời bằng cái nhìn phê bình, phán xét, hận thù, căm ghét, thì cái điều đầu tiên nó tác hại là tác hại chính tự thân ta, chứ không phải tác hại ai cả. Cho nên với một cái nhìn như thế này, thưa các vị, đời sống chắc chắn rằng là không thể nào sáng sủa được. Và một phần là do tâm thức của chúng ta trong quá khứ bị nhiều áp lực, bị nhiều u ẩn, bị nghiệp lực nó dắt dẫn, cho nên kiếp này chúng ta không gặp được chánh pháp, không tu tập. Cho nên ta cứ nghĩ rằng là cái việc nguyền rủa con người, trách trời, oán người là chuyện bình thường, thưa không? Mỗi lần mình phê bình xấu về người, mỗi lần mình nguyền rủa, mắng chửi người, trách cứ người, thưa các vị, nó lại làm thành cái loại chủng tử nghiệp thức rớt vô tự tâm ta. Rồi lâu dần nó làm thành cái chi? Làm thành cái chất liệu con người ta như vậy. Và nó làm thành cái nhân cách ta sẽ cư xử với đời như vậy nghe. Cái nhân cách của các vị nó không có gì xa lạ ngoài cái việc là mỗi ngày các vị tập làm cho nó trở thành như vậy, giống người ta ướp trà vậy. Bỏ qua lại vô trà, ủ nó lại, nó thấm vào trà nào không hay, nó quân ướp vào nào không hay. Cho nên thưa các vị, mỗi ý niệm buồn phiền, trách cứ, phê bình, phán xét về người, mỗi ý nghĩ mình nghĩ xấu về người, thấy thì nó vô tội vạ. Tại vì mình chửi người ta thì mới có lỗi chứ, đằng này mình nghĩ xấu về người mà. Nhưng mà thưa các vị, cái tác hại của nó là nó làm thành cái đầu nguồn của một tâm thức đầy tiêu cực về đời sống. Mà khi tâm thức các vị đầy tiêu cực như vậy thì tác hại của nó là nó dội ngược về, nó hại ta trước, hại những người gần gũi ta. Đây là chuyện bình thường nhé. Và một ví dụ dễ hiểu là thế này. Cất vào nhà của các vị, cứ mỗi ngày mỗi một hũ mắm tôm đi. Và lâu dần cả nhà chúng ta đều chứa một cái loại như vậy, thì hỏi cái nhà đó người ta gọi cái nhà gì? Kho mắm tôm. Cái mùi nó ra làm sao? Mùi sắc mắm. Ta chứa mỗi ngày vào tâm thức mình những cái suy tư đầy giận hờn, đầy phẫn nộ, đầy căm ghét. Thế thì chắc chắn điều rằng là cái tội nghiệp nhất là những người gần ta lãnh đủ. Và cái di truyền này chảy đến thế hệ con ta, cháu ta, người thân của ta, bạn bè của ta, cho đến đổi hàng xóm đi ngang qua nó bụng mũi chạy mất. Chuyện đó là như vậy. Thế cho nên nên nhớ rằng là dù rằng có thể ta đến trần gian này ta mang theo cái nghiệp không mấy gì đẹp, thế nhưng mà nếu các vị có tu, các vị đổi thay quan niệm đời sống của mình từng ngày, đổi thay cách tư duy của mình từng ngày, cách xử sự của mình từng ngày, đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn phát triển tu tập như vậy, thì mình có thể đổi thay từ cái dạng tâm thức đầy tiêu cực về cuộc đời dần dần trở thành tích cực trong đời sống. Đây là bước thứ hai. Bước thứ ba, thưa các vị, nếu mình có tu, mình có năng lực quán chiếu nữa, thì các vị thay đổi từ cái tích cực này bước vào một cái tầng rất là quan trọng. Đó là tầng gì? Đó là tầng một tâm thức hướng thượng. Cái từ hướng thượng này nó hàm nhiều nghĩa nha. Khi có tu tập, học giáo lý Phật Đà, được tắm mình trong cái dòng suối pháp của Đức Như Lai, nó sẽ xảy ra rất nhiều điều tuyệt vời. Điều thứ nhất là tự nhiên tâm thức của các vị nó hướng thiện thôi. Cái gì thiện lành, cái gì đẹp đẽ, cái gì mang an lạc hạnh phúc đến cho mình, cho người, thì chúng ta đặt nó làm giá trị tối ưu để mình hướng về, mình đi về, gọi là hướng thiện. Các vị nhìn trong lớp ta có cô hướng thiện đó, tâm hướng thiện đó, luôn như vậy nghe, luôn như vậy. Hướng về nẻo thiện lành, đặt ra giá trị đời sống là rằng là ta chưa thể làm viên thuốc trường sinh cho ai, thì ta làm viên thuốc bổ cho đời nhé. Một lần gặp mặt, một câu hỏi thăm, một cái nhìn, một sự giao tế đều mang hương vị này. Không có việc là làm viên thuốc độc cho ai đâu nghe. Tối thiểu thì cũng làm viên thuốc bổ chứ. Đây là cái điều đầu tiên gọi là tâm thức hướng thiện. Điều thứ hai, thưa các vị, cái điều quan trọng nữa là hướng thượng nó đòi hỏi, nó là chi? Hướng về cái chân. Tất cả đời sống chúng ta, đa phần xã hội nó nuôi dưỡng, nó dạy cho chúng ta đôi khi một cái loại văn hóa xảo ngụy rất ư là mạnh nghe. Các vị đọc những dòng truyền thanh, những câu chuyện truyền hình, những lời vung vãi ra để lôi kéo tất cả những người nhẹ dạ đi về cái hướng của khuynh hướng chính trị này hoặc chính trị kia, thưa các vị, nó đều có mặt tới 90% cái sự lừa dối. Mình nói 90% lừa dối là hơi ít đó nghe, nhưng mà thôi ngang nó đủ rồi. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là cả một văn hóa xã hội nơi này hay nơi nào gì nó cũng đều có một nét chung như vậy, hướng người ta về cái chiều hướng lừa dối. Cho nên mình làm thế nào sống rất là chân thật, đây là cái điều mà chúng ta cần đặt lại cái chân giá trị. Các vị có biết rằng trong quá khứ, cách chừng 50 năm về trước, cái văn hóa chửi nó không có biểu lộ một cách rất ư là thô tục như hiện tại đâu nghe. Chửi trong văn học, chửi trong thi ca thôi. Ví dụ như vào ngày Tết, Trần Tế Sương căm ghét người ta chúc nhau về cái chuyện là có của, có tiền, có con, có cái, có chức, có quyền. Ông chửi trong thi văn thôi. Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu đó. Rồi lẳng lặng mà nghe nó chúc sang, đứa thì mua chức, đứa mua quan. Phen này tớ phải đi buôn lậu, vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng. Không biết mình nhớ có chính xác không, nhưng mà đọc Trần Tế Sương các vị thấy cái văn hóa chửi ngày xưa nó chỉ có mặt trong cái dòng văn học thi ca thôi, ít có xảy ra trong hiện thực đời sống nghe. Một vài người vào thời đó như Bà Dài Tú Xuất đột xuất hiện trên 36 phố phường của thành phố Thăng Long, cợt đùa chút xíu thôi, nhưng mà không hề có những cái quán gọi là quán cháo chửi, quán cháo chửi. Bây giờ các vị về Hà Nội mà coi, cái văn hóa chửi dường như nó phổ thông. Văn hóa trộm chó để giết chó làm thành một phố bán thịt chó, thưa các vị, nó rất ư là bình thường. Đó là mình nói sau Việt Nam nghe. Sau Hoa Kỳ có không vậy? Có luôn, đừng nghĩ rằng đất nước này văn minh rồi cái văn hóa mà lừa bịp nó không xảy ra, cái văn hóa chửi không xảy ra, văn hóa ác độc không xảy ra. Các vị nhìn vào nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của Donald Trump thì các vị nhận ra điều này ngay nghe. Các vị nhìn vào hai đảng phái chính trị, thưa các vị, dường như là nó đặt cái tinh thần yêu nước lên trên, dường như rất ít, mà nó đặt cái tinh thần là đảng phái phải thắng, phải đè bẹp đối thủ, phải hủy diệt đối thủ, phải truy cùng giết tận. Thậm chí là người ta đã lui về vườn, không còn là tổng thống đương nhiệm rồi cũng phải truy cùng giết tận, chứ không còn đường trở lại. Và các vị hình dung rằng là đây là một loại văn hóa đối nghịch với cái chân là cái gì? Cái tà ngụy, cái ác độc. Và nếu chúng ta là người Phật tử thì thưa các vị, chúng ta nên phục hồi lại cái nét đời sống chân phương, giản dị, thật thà, bớt đi những cái qua què qua sói. Và thưa đại chúng rằng là bao giờ cái chân thật nó vẫn là nét đẹp, nét đẹp. Ngay sau bây giờ một cái số người họ có được cái đời sống văn minh nhất định thì thưa các vị, họ biết khước từ tất cả những cái loại nhảm nhí của cái tình trạng thông tin dắt dẫn tâm thức người ta, đầu độc tâm thức người ta nghe. Cho nên điều thứ hai của hướng tượng là hướng về cái chân. Và điều thứ ba, khi có hai cái này thì nó có cái điều tuyệt vời là cái đẹp, được gọi là mỹ nghe. Thực ra thì chúng ta ai cũng mơ ước được sống đời sống đẹp, sống đời sống lành. Thế nhưng cái đẹp mà không có cái chân bên trong thì cái đẹp đó là cái đẹp xảo trá nghe. Ví dụ như lời nói của mình nó qua què qua sói, nó văn chương, nó tao nhã, nó dễ thương, dùng từ rất ư là đẹp đẽ, thế nhưng mà trong trái tim của mình nó không có cái chất chân thật, thế thì lời nói nó được gọi là lời nói gì? Thay vì được gọi là những lời nói đẹp thì nó gọi là lời xảo ngữ nghe. Lời xảo ngữ, thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét, đấy là thơ Phụng Quán đó. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét là thương. Thưa đại chúng, các vị hình dung rằng là trong đời sống bình thường này, ta chọn một món đồ để ta xài thôi thì ta cũng chọn nó cho đủ ba yếu tố này nghe. Thứ nhất là nó tiện dụng, thứ hai là xài bền là chất nghe, thứ ba là mẫu mã đẹp. Các vị nhìn coi cái iPhone của các vị thì các vị biết rằng là sở dĩ nó ăn khách là do vì nó đủ ba tính chất nghe: có cái chân, có cái thiện, có cái mỹ. Và bất cứ một con người nào họ đầy đủ ba yếu tố này thì thưa các vị, người đó tự nhiên tỏa sáng. Tự nhiên là họ không cần mời gọi mà ta cảm thấy đây là người ta rất là thương, rất là quý, rất dễ gần gũi, rất dễ tiếp cận. Một người họ nói ngọt ơ như mía lùi, thế nhưng mà ta nghe trong cái giọng điệu nói đầy sự xảo trá, thưa các vị, ta tự nhiên rất là sợ, xa lắm thôi. Nguyên tắc là vậy, ba điều này nó hợp thành một cái loại nhân cách cao quý giữa đời thường. Thế rồi, nếu nó được cái nền, của một tâm hồn có học Phật, có tu tập được một cái trạng thái tâm trí tuệ học Phật đi vô nữa, thì nó làm thành một đời sống người ta gọi là đời sống hướng thượng đây. Tại sao gọi là đời sống đó đời sống hướng thượng? Tại vì họ thiết lập cái nền tảng ngay bây giờ, làm thành hạnh phúc cho chính họ, làm thành hạnh phúc lây lan đến người, làm thành hạnh phúc và phúc lạc cho một đời và nhiều đời thăng hoa, cho nên gọi là đời sống hướng thượng nghe. Điều cuối cùng của đời sống hướng thượng là với nền tảng như thế này, những con người như vậy, thưa các vị, họ đã thiết lập được một cái nền rất là vững chắc để họ xây kim tự tháp giác ngộ lên trên đó, tức là thành tựu quả vị giác ngộ. Cho nên ta gọi rằng là người có tu tập nhìn vào tự thân, họ sẽ làm được một điều xây dựng tâm thức họ đủ những yếu tố như vậy để đưa đời sống họ thành tựu được ngay hiện thời là chân thiện mỹ, trong tương lai sinh về cảnh giới lành, xa hơn nữa thành đạt quả vị giác ngộ. Cho nên ta gọi rằng là hai cái nhìn về đời sống này, nếu anh nâng cái tâm thức tích cực lên đến một tầng cao do công trình học Phật, thì anh sẽ thành đạt được cái điều tuyệt vời chân thiền mỹ là đạt đến địa vị của một Đức Thế Tôn. Đạt đến địa vị của một Đức Thế Tôn, thành tựu sự nghiệp giác ngộ viên mãn. Đây là mình gợi ý từ cái bài kệ thứ nhất, quảng quả kết thành thân. Tới giờ rồi đó. Rất mừng thỉnh chuông hồi hướng. Mà chúng ta còn lại chút thì giờ ngồi sinh hoạt với nhau. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô